Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, thứ Bảy, ngày 27 tháng 10 năm 2018, thứ Bảy sau Chúa Nhật 29 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 13, từ câu 1 đến câu 9. Lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Pilato giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giêsu đáp lại rằng, các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu, nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như 18 người kia bị tháp Siloác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Jerusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu, nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Rồi, Đức Giêsu kể dụ ngôn này. Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn. Anh coi, đã 3 năm tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất? Nhưng người làm vườn đáp, thưa ông, xin cứ để nó lại 5 nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thánh Luca khởi đầu chương 13 trong sách Tin Mừng của Ngài bằng việc ghi lại lời cảnh báo của Đức Giêsu dành cho dân chúng. Nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Bối cảnh của lời cảnh báo này là có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Pilato giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Thời Đức Giêsu, dân Do Thái bị người Roma đô hộ, vì thế có nhiều người đã nổi dậy chống chính quyền và bị giết. Mặc dù không ủng hộ chính quyền Roma, nhưng nhóm Pharisêu lại phản đối việc dùng vũ lực chống chính quyền. Do đó, theo quan điểm của họ, những người Galilê bị tổng trấn Pilato giết là đáng tội chết. Nhưng Đức Giêsu thì không như thế. Thấy họ thích xét đoán và kết án người khác như vậy, người lên tiếng phản đối. Các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo bản tính bình thường, chúng ta rất dễ có cái nhìn kết án đối với người khác. Chúng ta vẫn có thói quen cho rằng thành công là một ân huệ Chúa ban thưởng cho người đạo đức, còn tai họa là hình phạt Chúa dành cho kẻ tội lỗi. Nhưng cái nhìn của Thiên Chúa thì không như thế. Đau khổ có thể không do tội lỗi. Vẫn có người hy sinh chịu đau khổ, chịu chết để người khác được sống, hoặc để vinh quang Thiên Chúa được tỏ hiện. Vì thế, Đức Giêsu mời gọi chúng ta hãy phá đổ thành kiến này và hãy nhìn sự việc với cái nhìn bao dung, độ lượng. Nếu có phải xét đoán, hãy xét đoán mình trước khi xét đoán người. Nếu có phải lên án, hãy lên án chính mình trước khi lên án người khác. Đã biết bao lần Đức Giê-xu nói với chúng ta, anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Sao anh lại có thể nói với người anh em, này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình. Ơi những kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em. Còn Thánh Tông Đồ Gia-cô-bê thì khuyên chúng ta rằng, chỉ có một đấng ra lề luật và xét xử, đó là đấng có quyền cứu thoát và tiêu diệt, còn anh là ai mà dám xét đoán người thân cận. Với những lời răn ấy, Đức Giê-xu muốn chúng ta hướng cái nhìn lên cao, vượt thoát lĩnh vực tự nhiên để vươn tới lĩnh vực siêu nhiên. Với những lời răn ấy, Đức Giê-xu muốn chúng ta nhìn xuyên qua những vỏ bọc bên ngoài để soi chiếu vào chiều sâu nội tâm. Với những lời răn ấy, Đức Giê-xu muốn chúng ta vượt ra khỏi những ảo tưởng để đối diện với thực tế, để tự phản tỉnh và đổi mới chính mình trước mỗi biến cố. Lạy Chúa, xin đổi mới con tim chai đá tầm thường của chúng con, để chúng con có thể nhìn anh chị em mình bằng một con mắt bao dung, bằng một trái tim yêu thương. Amen.
Hãy nhìn người bằng đôi mắt Giê-xu, đem yêu thương vào thay thế hận thù. Hãy yêu người bằng con tim Thiên Chúa, xin chớ để lòng tính toán hơn thua. Về người bằng tâm Chúa trao ban, như ánh trăng rằm soi sáng trên ngàn, giữ tâm hồn ngập yêu thương tha thứ, cho trái ngọt tình yêu mãi thơm nồng. Nói về người bằng lời nói.